Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong sách Roma, đoạn 11 từ câu 33 cho đến câu 36 với tựa đề là Ôi sâu nhiệm biết bao. Khi quý vị nghe chữ sâu nhiệm thì quý vị nghĩ như thế nào? Một cái gì đó thật là đặc biệt phải không quý vị? Thật là sâu sắc phải không quý vị? Và đây là thế nào? Roma đoạn 1 cho đến 11, phần tính lý căn bản về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời kết thúc. Và với sự nông cạn trong thời đại của chúng ta và nhiều cái sâu nhiệm giả tạo, và ai cũng cần sự sâu nhiệm của Ngài, của Đức Chúa Trời cả. Và thưa quý vị, chúng ta sống trong một cái xã hội, một thế giới mà người ta tôn sùng, tôn cao những điều sai, những tội lỗi, và nó che đậy những cái vinh quang thật của Chúa. Và người ta hoan nghênh những điều xấu hổ. Người ta gọi những điều xấu là tốt và những điều tốt là xấu. Nhưng chúng ta hãy quỳ gối xuống một đấng với đầy vinh quang thật. Ngày xưa, các bạn trẻ người Do Thái được ghi lại trong sách Daniel, khi họ bị bắt quỳ xuống trước một cái pho tượng của vua Nebuchadnezzar xây lên, thì họ nói như thế nào? Chúng tôi không phục vụ các thần của vua và không thờ lại pho tượng vàng mà vua đã dựng. Và Phaolô biết về cái bí quyết này, về sự sâu nhiệm này, và ông sống trong ánh sáng của hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời chân thật, được chiếu sáng trong con người của Chúa Giêsu và được biến đổi từ vinh quang này đến vinh quang khác. Và điều ông đang làm tại đây là ông tôn thờ cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Và ông cho thấy quyền cao cả của Đức Chúa Trời trong việc làm cứng lòng người Do Thái, trong việc chọn lựa của Đức Chúa Trời, trong việc Đức Chúa Trời là người thợ gốm và con người là đất sét, trong việc ân sủng và công bình của Đức Chúa Trời, trong việc phúc âm được mở rộng cho dân ngoại, trong việc xưng công bình qua phúc âm tin lành, và không phải là theo luật pháp và mục đích của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái trong hiện tại và trong tương lai. Và thật là những điều sâu nhiệm mà Đức Chúa Trời bày tỏ qua Phaolô trong sách Roma này. Và hôm nay có 6 phần để chúng ta có thể học chung với nhau. Và thưa quý vị, càng nhận biết Chúa sâu nhiệm chừng nào thì chắc chắn rằng lòng của chúng ta sẽ tôn thờ, cung kính thờ phượng Chúa nhiều hơn. Bởi vì chúng ta nghĩ như thế nào về Chúa thì nó nói lên cái lòng của chúng ta với Ngài. Điều thứ nhất mà chúng ta học tại đây là sự sâu nhiệm của chính Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng chân thật. Đức Chúa Trời, Ngài có mục đích. Ngài là đấng sáng tạo. Ngài là đấng quan phòng, cung cấp cho tất cả tạo vật mà Ngài tạo dựng ra. Đức Chúa Trời là đấng của sự sống và sự chết. Đức Chúa Trời là đấng phán xét và ân sủng. Đức Chúa Trời của thiên đàng và Đức Chúa Trời của địa ngục. Và thưa quý vị, đây là một Đức Chúa Trời đặc biệt. Và chỉ một mình Ngài là đấng có thể tha thứ tội lỗi của con người. Không ai trên thế gian này có quyền tha tội lỗi ngoài Đức Chúa Trời. Và trong câu 32, tất cả chúng ta bị nhốt lại trong chỗ không vâng phục. Tại sao vậy? Để Ngài có thể bày tỏ ân sủng cho tất cả tội nhân là những người như quý vị và như tôi. Và Roma bắt đầu trong một sâu nhiệm khác, đó là ôi sự sâu nhiệm về tội lỗi của con người và cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên dân ngoại. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên dân Do Thái và cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên thế gian. Và thưa quý vị, thật là một sự mầu nhiệm để chúng ta có thể ôn lại, nhắc lại trong Roma đoạn 3 câu 23. Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh quang của ai? Của Đức Chúa Trời. Nhưng cuối đoạn 15 chúng ta thấy mọi người cùng một tiếng nói tôn vinh Đức Chúa Trời và Chúa Cha của Chúa Jesus Christ và sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Và nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời được? Tiếp theo, sự mầu nhiệm, sự sâu nhiệm thứ hai là vinh quang của Ngài. Đây là sự sâu nhiệm về sự cao cả của Ngài, vinh quang của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời không phải chỉ đến gần con người, đến gần chúng ta một cách vinh hiển để đón tiếp chúng ta thôi, nhưng mà Ngài cũng nhận vinh hiển qua sự cứu chuộc của chúng ta nữa. Ngài đặc biệt, Ngài vào đúng ngôi vị của Ngài, Ngài là Chúa của tất cả. Thật là một sự mầu nhiệm về vinh quang của Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng đáng được tôn vinh đời đời, là đấng đáng được thờ phượng, là đấng đáng được cảm tạ, và chỉ mình Ngài đáng nhận tất cả những điều này. Thật là một sự sâu nhiệm về vinh quang của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đáng được tôn vinh đời đời, được thờ phượng, được cảm tạ, và chỉ chính mình Ngài mà thôi. Và thưa Hội Thánh, bây giờ là một câu hỏi cho mỗi chúng ta suy nghĩ. Ngài có phải là vinh quang của chúng ta không? Sự vinh quang của Ngài có lớn đủ cho chúng ta không? Mục đích tối cao của chúng ta là gì? Là làm vinh hiển và vui hưởng Đức Chúa Trời đời đời. Mục sư A.W. Tozer, 70 năm trước, thì ông nói rằng điều chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời như thế nào là điều quan trọng nhất để giúp chúng ta sống như thế nào. Nếu chúng ta suy nghĩ Đức Chúa Trời một đấng cao cả quyền năng, Ngài là ai thì sẽ giúp chúng ta sống như thế nào? Nếu chúng ta suy nghĩ Đức Chúa Trời chỉ là bình thường hay là không có Đức Chúa Trời thì đời sống của một người sẽ sống như thế nào? Sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời thật là cao cả dường nào, và sự sâu nhiệm về vinh quang của Ngài là thế nào trong ân sủng cứu người có tội. Chúng ta đi qua cái điểm thứ ba là sự sâu nhiệm về quyền tể trị của Đức Chúa Trời hay là cai quản của Ngài. Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên tất cả vũ trụ, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Ngài là đấng cung cấp cho từng vật trong thế gian. Ngài được sánh như là một người thợ gốm, một người mà nén, làm, đắc sét. Và con người là gì? Con người là đắc sét. Ngài muốn nén chúng ta như thế nào? Tùy theo sự khôn ngoan của Ngài. Ngài uống, Ngài nắng, Ngài chỉnh, Ngài sửa. Và ý chỉ của Ngài tạo ra, nắng ra chúng ta là ý chỉ luôn luôn tốt lành trên mọi vật mà Ngài tạo dựng ra. Thưa quý vị, đôi khi con người có những ý xấu, làm ra những điều xấu. Nhưng Đức Chúa Trời thì không, bởi vì bản chất của Ngài là tốt lành. Trong Thi Thiên đoạn 33 thì chép rằng khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài. Thưa quý vị, chúng ta có được tinh thần đó chưa? Vì Ngài phán thì mọi việc liền có. Ngài truyền lệnh thì muôn vật vẫn bền, và Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước, Ngài phá hỏng mục đích của các dân. Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được lập đời đời, và tư tưởng lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Quốc gia nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng. Thưa quý vị, nếu một vua hùng mạnh như chúng ta đã có lần học qua trước đây là vua Nebuchadnezzar, nếu một vua này phải quỳ gối trước một Đức Chúa Trời toàn năng, nếu thiên sứ đều quỳ gối và tôn vinh Đức Chúa Trời, thậm chí các quỷ phải run sợ trước một Đức Chúa Trời cao cả, thì con người chúng ta là ai mà không thể tôn vinh quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời được? Chúng ta sang phần thứ tư là sự sâu nhiệm về sự khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác biệt sự khôn ngoan của con người. Khôn ngoan của chúng ta có giới hạn. Chúng ta sinh ra thì chắc rằng ai cũng giống như ai. Phải không quý vị? Khi còn nhỏ, khi chúng ta được lớn lên, được đi học, có nhiều người có nhiều cơ hội đi học nhiều hơn những người khác, tiếp thu một số khôn ngoan. Nhưng mà sự khôn ngoan của chúng ta cũng giới hạn. Chúng ta thấy nhiều người giỏi trên thế gian này, trong xã hội, nhưng mà người ta giỏi biết một số lĩnh vực nào đó, và không ai có thể biết tất cả, và đó là điều chắc chắn. Và sự khôn ngoan của chúng ta cũng lệ thuộc, nhưng mà sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là hoàn hảo, trọn vẹn, độc lập, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không bao giờ sai trật. Và thưa quý vị, đối với chúng ta, có nhiều điều có thể xảy ra bất ngờ mà chúng ta không biết được, hay là đột xuất. Nhưng mà với Đức Chúa Trời, Ngài là đấng biết được và biết trước, và sự khôn ngoan về chương trình cứu rỗi của Ngài hoàn toàn thích hợp, và đây là phúc âm tin lành cứu rỗi cho cả thế gian. Một điều đặc biệt về sự khôn ngoan của Ngài mà chúng ta không hoàn toàn hiểu hết được. Sang điểm thứ năm, sự mầu nhiệm về mục đích của Đức Trời. Thế nào về con đường, việc làm của Ngài mà chúng ta không biết? Trong câu 33 thì nói rằng chữ phán xét, nó không phải là chỉ phán xét hay là xét xử trong luật pháp tại tòa án như con người của chúng ta, nhưng đây là luật của Ngài trên mọi vật. Và Đức Chúa Trời là đấng phán xét trên tất cả, Ngài là đấng cầm quyền trên tất cả. Ngài cầm quyền trong quá khứ, cầm quyền trong hiện tại và cầm quyền trong tương lai. Và đây là mục đích phát ra từ cõi đời đời đã được bày tỏ trong thế gian và sẽ đi vào trong tương lai. Và điều này đề cập đến sự định trước của Đức Chúa Trời và hoàn thành mục đích của Ngài để làm vinh hiển cho chính Ngài. Và Ngài ban phước cho dân sự của Ngài và tôn vinh Ngài trên các kẻ thù của Ngài. Và chúng ta không thể nào hiểu được hết công việc của Chúa. Và đây là bản chất cao cả mà chúng ta không thể biết được. Và Đức Chúa Trời là đấng làm những điều ngạc nhiên và tuyệt vời đối với con người của chúng ta. Và con người không thể đo lường được Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cũng có nghe câu là dò kim, dò biển. Dò kim thì sao? Dò kim, rồi gì nữa thưa quý vị? Dò kim, dò biển dễ dò, phải không? Nào ai lấy thước mà đo lòng người? Lòng của người thì khó biết được, nhưng mà về Đức Chúa Trời lại càng không biết nữa. Và thưa quý vị, chúng ta là những tạo vật của ngày hôm qua và đã qua rồi. Quý vị và tôi sẽ là cát bụi, là tro tàn. Thời gian sống của chúng ta trên trần gian này chỉ là tạm bợ, ngắn ngủi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đời đời, vô tận, bất diệt và không bao giờ thay đổi. Một số giáo sư tại trường đại học Harvard, quý vị nghe tiếng cái tên trường này phải không? Harvard là một trường rất là nổi tiếng. Thì một số giáo sư muốn viết một cái câu biểu ngữ trên một cái tòa nhà của trường liên quan đến một nhà triết gia Hy Lạp. Thì họ nảy sinh ra một câu như thế này. Họ đồng ý là sẽ viết cái câu này trên cái tòa nhà là: con người là thước đo của mọi vật. Con người là thước đo của mọi vật. Có nghĩa là con người có thể biết được và có thể dùng để mà đo mọi vật. Theo một nhà triết gia Hy Lạp. Nhưng khi ông hiệu trưởng của trường nghe điều này, thì ông ngăn cản các giáo sư và ông đổi lại. Ông chọn trong Thi Thiên đoạn 8 câu 4 nói rằng: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Thay đổi từ một cái tư tưởng con người là tất cả, con người có thể biết được mọi sự, nhưng mà thay đổi là loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người chỉ là tạm bợ trên trần gian này mà thôi. Và câu biểu ngữ này được viết trên tòa nhà ở tại trường đại học Harvard. Một sự thay đổi về suy nghĩ của con người, và con người chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời tạo dựng nên mà thôi. Và do đó chúng ta có biết và ôm lấy mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời, của Chúa Con và của Phúc Âm Tin Lành không? Và chúng ta không có thể làm vinh hiển Ngài hay là vui thỏa trong Ngài nếu chúng ta không có huyết cứu rỗi của chiên con của Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta. Chúng ta sang điểm thứ 6 về sự mầu nhiệm, sâu nhiệm về sự giàu có của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, con người muốn suy nghĩ, muốn hiểu tường tận về Đức Chúa Trời và biết đường lối của Ngài. Do đó con người thờ ơ với Chúa, thờ ơ với lời của Ngài, thờ ơ với đường lối của Ngài. Và dầu khi con đường của chúng ta sai trật, gãy đổ, tan nát, con người vẫn không thay đổi để trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi hoàn cảnh xảy ra như vậy, khi gặp khốn khổ, con người lại oán trách Đức Chúa Trời và nói: tại sao những điều này lại xảy ra cho tôi, hay là tại sao Đức Chúa Trời lại phạt tôi như thế này? Điều chính yếu tại đây không phải chúng ta bày tỏ con người là đầy đủ, nhưng sự đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Trời và Phúc Âm Tin Lành của Ngài. Và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không phải là điều mà chúng ta thương lượng với Chúa được, thưa quý vị. Nhiều người thường thương lượng hay là nói một cách mà bình dân là trả giá với Chúa. Họ nói: tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ, thì Chúa phải làm cho tôi điều này, Chúa phải làm cho tôi điều kia. Họ đi một thời gian mà không thấy điều gì xảy ra giống như ước muốn của họ, thì họ làm gì? Bye bye nhà thờ, bye bye Chúa. Thưa quý vị, Chúa không phải là đấng để chúng ta thương lượng. Ngài là đấng giàu có, tự lập. Nhưng ngược lại thì con người là những tạo vật lệ thuộc nơi Ngài. Thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ. Giả sử nếu Đức Chúa Trời không cung cấp oxy trong không khí thì con người sẽ như thế nào? chết hết. Giả sử Đức Chúa Trời che mặt trời lại trong vài tiếng thôi thì con người sẽ như thế nào? Đóng băng, lành công hết. Giả sử nếu Đức Chúa Trời không cho sức khỏe thì con người sẽ như thế nào? Chết hết. Vân vân. Đó là những điều mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Và tất cả những gì chúng ta có đó đều là những điều mà từ Đức Chúa Trời ban cho. Đừng thương lượng với Chúa. Cũng như sự cứu rỗi là điều mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta cần có tinh thần giống như là Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 nói rằng Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều mà chúng ta cầu xin hoặc là suy tưởng. Và nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Sự sâu nhiệm của chính Đức Chúa Trời, sự sâu nhiệm về sự vinh quang của Ngài, sự sâu nhiệm về quyền tể trị của Ngài, sự sâu nhiệm về sự khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời, sự sâu nhiệm về mục đích của Đức Chúa Trời, thế nào con đường, việc làm của Ngài mà chúng ta không hiểu được, và sự sâu nhiệm về sự giàu có của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta biết sự sâu nhiệm của Chúa nhiều chừng nào thì đời sống tinh thần của chúng ta hướng về Chúa như thế đó. Amen.